có thể có cái tâm lừa dối người khác. Đức Phật bỏ tất cả ngai vàng điện ngọc. Đức Phật nếu mà sống á, nếu mà sống trong cái đời sống tại gia sẽ là chuyển luân thánh vương, chứ không phải chỉ vua của nước Ca Tỳ La Vệ mà vua của khắp các cái quả địa cầu này. Đức Phật bỏ tất cả những cái đó, sống không sở hữu nữa, sống như một người ăn xin, không có một cái gì là của mình nữa. Đức Phật nói một câu đó là ta không bao giờ có cái tâm lãnh đạo tăng đoàn, ta không bao giờ có cái tâm như vậy hết. Đức Phật không có cái gì là của mình hết. Thì cái người đó không có một cái duyên cớ gì để mình có thể nghi ngờ là người đó dối gạt mình. Đó, thành ra nó bằng những yếu tố như vậy thì mình có thể nói là cho nên Đức Phật đó, khi mà Ngài đã ra đời như vậy là cái lúc để cho chúng sinh á, có một cái lòng tin và một cái con đường đạo nó rất cao cả. Cho nên Đức Phật nói xác nhận là ta là tôn quý nhất. Cái đó nó không phải là kiêu mạn, cái đó nó không phải là kiêu ngạo, mà cái đó là để nói cho mình biết cái chỗ mình tin cậy. Đó. Khi mà mình không có một cái tâm đối với một con người nào, nó mình biết một cái sự thật mà mình có cái tâm muốn làm ích cho người đó, mình không có một cái lợi gì ở trong đó hết đó, thì mình có thể nói thẳng người đó là hãy tin tôi đi. Mình có thể nói vậy. Tôi nói sự thật và tôi thấy sự thật, tin tôi đi. Thì mình phải dứt khoát. Chứ nếu mà mình lại nói rằng là bảo chứ tôi cũng chưa chắc lắm, tôi không biết là tôi có biết đúng không nữa này nọ thì làm sao. Vậy thì mình đừng có nói người ta tin mình nữa. Mà khi tin để ích lợi cho người ta, mà nếu mà người ta tin vào mình, người ta được ích lợi, thì mình phải nói một quả quyết với người ta là hãy tin mình, tin dứt khoát vào mình đi. Lúc đó mình không phải là kiêu mạo, mà lúc đó mình cũng không phải là dối gạt gì hết. Thành ra cái câu nói của Đức Phật đó, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, là để cho chúng ta yên tâm rằng là mình có một cái chỗ chắc chắn. Mình có trí huệ, mình không biết gì hết, nhưng mà mình cho nên mình mới cầu một cái người biết rõ tất cả. Ở nay á, mình có cái chỗ đó, có người đó để mình tin vào. Thì tin vào như vậy á, là để mình bắt đầu tin vào một cái con đường rất cao cả. Cái con đường đó nó không có cho mình nữa mà nó cho tất cả mọi người. Mình không dám tin con đường đó nếu không từng có ai đã thành công, không từng có ai đã từng trải qua và thành tựu con đường đó. Thì chính vì vậy nên Đức Phật tuyên thuyết cái câu đó, đó là để cho chúng ta phát tâm đạo, và để cho những ai đã phát tâm đạo rồi á, được có cái chỗ mà phát triển tâm đạo đến mức hoàn mãn. Thì chúng ta biết ngay đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật nói lên cái câu đó. Thế cho nên Đức Phật ra đời, cái ý nghĩa Đức Phật ra đời là gì vậy? Cái ý nghĩa mà Đức Phật ra đời là để cứu độ chúng sinh. Và cứu độ chúng sinh có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là phát triển cái tâm đạo của những ai đã có rồi đến cái mức thành công, đến cái mức thành quả. Và nuôi dưỡng cái tâm đạo của những người mà người ta đã có tâm đạo rồi ấy, mà người ta có thể chưa đến mức đó. Và gieo nhân duyên cho những ai chưa có tâm đạo. Và cái tâm đạo đó và cái sự phát triển đó là để làm cho người ta thoát khỏi mọi đau khổ. Cho nên Đức Phật ra đời là để cứu khổ. Và mình biết ngay là cái sự chuẩn bị ra đời của Đức Phật nó được chuẩn bị rất lâu. Chuẩn bị rất lâu, ba vô số kiếp. Trong ba vô số kiếp đó, trong 100 kiếp tu tướng hảo, Phật không bao giờ nói lên cái câu ta là tối tôn hết đâu. Bồ Tát không nói câu đó. Chỉ đến khi mà sinh ra để thành Phật đó, đó kiếp cuối cùng đó, đó, Bồ Tát mới nói lên cái câu đó. Thì như vậy á, là thực sự không phải là khi Ngài ra đời rồi đó, Ngài mới gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Mà trái lại, Ngài đã độ, nhiếp độ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan trong bao nhiêu đời trước rồi. Và không phải Ngài ra đời rồi chúng ta mới gặp Ngài, mà có thể chúng ta đã gặp Ngài trong rất nhiều kiếp, đã được gieo nhân duyên trong nhiều kiếp. Và đã đến đúng cái lúc mà chúng ta có thể thấy rõ cái nhân duyên của mình là gì. Ví dụ như là mình có nhân duyên với một người mà mình không biết rõ người đó là gì hết. Và đến đúng cái lúc mà mình muốn biết rõ là cái gì, là lúc cái người đó xuất hiện thực sự ra. có hiện thực sự ra. Thì lúc đó mình mới biết rằng là cái nhân duyên của mình với người đó là nhân duyên đạo. Có thể biết đâu trong nhiều đời trước, trong một cái kiếp xa xưa nào đó, mình có thể là anh em gì đó, chị em gì đó với lại Bồ Tát, tức là với lại tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà nó cho đến cái kiếp này ấy, thì mình mới biết là cái nhân duyên gặp gỡ làm anh em, là người thân đó, thực sự ra là để nuôi dưỡng và thành tựu cái tâm đạo của mình. Đấy ra do nhờ làm người thân như vậy cho nên đến kiếp này đi nữa, mình ở trong hoàn cảnh nào nữa mình cũng trở thành là một người Phật tử. Thì đó là những cái ý nghĩa mà chúng ta biết cái Phật đản sinh, cái Phật ra đời là cái ý nghĩa là như vậy. Phật ra đời là để khai mở cho mọi người biết cái con đường đạo, mà cái con đường đạo đó nó phải là những người có nhân duyên, và những người đó mới có thể thành tựu và có thể đi theo, và đồng thời nó gieo nhân duyên đạo đó cho những người mới bắt đầu. Thì như vậy là cái ý nghĩa Phật đản sinh, chúng ta hiểu nó không có đơn giản là Phật vô tình mà sinh ra đời, rồi cũng không có ngờ trước, không có biết trước gì hết, cái đến lúc đó là nó thành đạo. Chúng ta với Phật này cũng chẳng có liên hệ gì với nhau, nhưng mà bây giờ cũng là do tự nhiên hay vô tình gì đó mà tự nhiên cái mình là Phật tử. Không phải, mà cái sự ra đời của Đức Phật nó có hết mọi nhân duyên. Nó chỉ là một thành quả của biết bao nhiêu nhân duyên tích tập trong những đời trước. Ngày nay nó hiện ra kết quả. Nên cái ý nghĩa đó và cái câu nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thì mình cần phải hiểu. Là vậy, không có một cái câu nói như vậy, không có một cái lời tuyên bố thẳng thật, thì mình nương tựa vào Ngài làm chi? Nếu Ngài bảo là ta còn dưới một cái vị nào đó thì mình nương tựa thẳng vào cái vị đó chứ. Thành ra chính vì vậy mà mình biết là Đức Phật muốn cứu độ và muốn khai mở con đường đạo, cho nên tuyên thuyết cái câu nói đó. Và cái sự ra đời của Ngài chỉ là thành quả của bao nhiêu kiếp gieo nhân duyên với mình, làm lợi ích cho chúng ta, chúng sinh, lợi ích tất cả như vậy. Thì nó mới thành ra là cái đạo Phật và cái nhân duyên của chúng ta ngày hôm nay. Đó là cái ý nghĩa mình nhận xét qua ý nghĩa Phật đản sinh. Cho nên cái ngày đản sinh như vậy đó là ngày chúng ta có thể cảm thấy, nếu chúng ta có tâm đạo, chúng ta cảm thấy vui mừng. Bởi vì mình tin rằng là cái tâm nguyện của mình nó trúng. Mình có duyên với Phật Thích Ca. Tâm nguyện mà mình nghĩ là toàn thiện nhất, nó trúng, nó không có lệch lạc, nó chính chứ nó không có tà. Nếu mà không có một vị Phật nào ra đời hết, bây giờ chúng ta cũng có thể hoang mang, mình biết mình đi về đâu. Mình thiện, mình tốt, mình là một người rất hiền, rất tốt, rất đạo đức, nhưng mà để làm gì, để đi về đâu mình cũng không biết. Thực có những cái gì trong những cái tương lai sau này, trong những đời sau mình cũng không biết. Nhưng mà khi có Đức Phật như vậy thì mình biết rõ mình đi về đâu, mình đi đến đâu, mình còn tiếp tục đi cho đến bao giờ. Và đồng thời điều thứ nữa đó là nếu mà mình thấy ra được cái con đường nó còn quá dài, thì do có Đức Phật đó, cho nên mình cảm thấy là nó quá dài, nhưng cái điều không quan trọng. Điều quan trọng là mình đừng có đi nó lệch lạc, hoặc mù mờ, hoặc thành tà chấp, tà kiến. Miễn mình đi đúng đường, chắc chắn mình tới. Cái điều thứ nữa đó là mình cũng biết rằng là biết bao nhiêu Bồ Tát khác học Pháp nơi Đức Phật Thế Tôn. Các vị đó sẽ tiếp tục thành Phật trong tương lai, mà mình biết chắc chắn trong tương lai đó là Di Lặc Bồ Tát. Ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Và mình lại có một người nữa để độ mình trong tương lai. Và tiếp tục sau đó nữa lại có các Bồ Tát khác thành Phật. Cho nên trên con đường dài rằng giặc đó, mình luôn luôn có các thiện hữu tri thức dẫn dắt và nhắc nhở và giúp đỡ. Cho nên cái con đường đạo của mình nó cam go và nó dài vô cùng. Nhưng mà từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời, mình trở thành Phật tử, thì mình cảm thấy an tâm vững chắc là con đường mình đi đã đúng, không bao giờ sai nữa. Chắc chắn mình đi đến nơi sau khi mình có tất cả những cái yếu tố như vậy. Như vậy thì cái mừng ngày khánh đản, mừng Phật ra đời, tại sao lại mừng? Cớ gì mừng nếu mà không có cái ích lợi? Mà nếu chỉ là những ích lợi của thế gian thôi á, thì mình cũng cần phải mừng Phật đến mức độ như vậy. Thì một người con là nên đến ngày sinh nhật của cha mẹ nên nên làm lễ ăn mừng lớn hơn nữa. Nếu mà mình chỉ nghĩ cái đời sống hiện tại, mình bảo mừng mừng ba má ra đời, tại sao vậy? Có ba má để nuôi con lớn này, nuôi con lớn khôn cho con đi ăn học này nọ, ngày nay ấy con được như vậy. Thì đó đó là mình mừng hơn là mừng Phật nữa. Còn khi mình đã mừng Phật, mình mừng là mừng cái nghĩa nào? Là mừng cái, chính là mình mừng cái nghĩa đó, là cái đạo tâm của mình á, nó được vững chắc và nó có người che chở bảo bọc, có người xác nhận là mình không có sai. Đó là mình mừng ở chỗ đó, là mình sẽ được những cái lợi lạc, lợi ích không thể nào diễn tả nổi. Và nói gom lại là cái là mình không bao giờ bị khổ đau đến cái mức độ là lệch lạc và mất mất tất cả. Và những cái khổ gì nó đến trong tương lai, nó đến trên cái đời sống của mình, nó chẳng qua nó là những cái sai lầm đời trước của mình. Còn từ cái lúc mà mình trở thành Phật tử, mà có Phật Thích Ca ra đời thì mình trở thành Phật tử trở đi á, là từ cái thời điểm đó trở đi á, mình không có cái khổ nào nữa hết. Mình mừng ở chỗ đó. Bao nhiêu cái khổ nó đến sau này á, nó là trước khi mình gặp Phật Thích Ca, nó là những cái nhân từ đời trước đó thôi. Thế cho nên chúng ta vui mừng. Và nó có đến nó thành quả nữa, nó cũng không có làm hại được mình. Và nó chỉ có trả xong là nó hết. Trả xong là nó hết, mình vẫn tiếp tục con đường đạo được như thường. Đó là cái ý nghĩa mừng Phật đản mà nó đúng với pháp và đúng với đạo nhất của người Phật tử mình đó. Thì như vậy thì hôm nay chúng ta nghe đại khái ý nghĩa của Phật đản, ý nghĩa mừng Phật đản, thì mình biết thêm về Đức Phật, cái sự thực hành vất vả và có thể nói là không thể tưởng tượng nổi của Đức Phật vì tất cả chúng sinh, trong đó có hết tất cả chúng ta. Thì trong cái mùa Phật đản như vậy thì chúng ta cũng hiểu được, thì mình phát cái tâm nguyện đạo của mình, chư Phật chứng minh, Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh cho mình, và mình nguyện với nhau là từ đời này cho đến muôn triệu kiếp về sau, cho đến khi mà đúng là khi mà chính mình thành Phật á, luôn luôn mình gặp đạo, luôn luôn gặp Phật, gặp thiện hữu tri thức của đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.